Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là lời nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thế hệ trẻ tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 năm 2023.
Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Bộ Y tế cam kết giải quyết 7.000 hồ sơ cấp phép thiết bị y tế tồn đọng.
Từ 20:30 đến 21:30 tối nay, 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin: Nga ủng hộ giải pháp hòa bình với phương Tây thông qua đối thoại.
Canada, Mỹ đạt được thỏa thuận quan trọng về vấn đề người di cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đoàn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt truyền thống cựu cán bộ đoàn các thời kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi họp mặt. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương đoàn và đặc biệt là gần 400 cựu cán bộ đoàn các thời kỳ. Các cựu cán bộ đoàn tại buổi gặp mặt hầu hết tuổi đã cao, nhiều người từ 70 đến hơn 90 tuổi cùng sôi nổi ôn lại truyền thống 92 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ôn lại chặng đường hoạt động đoàn với lòng nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, gắn bó, sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Các đại biểu cũng đóng góp những ý kiến, bài học tâm huyết, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ ngày nay thêm hiểu về truyền thống của đoàn, vun đắp thêm niềm tin, lý tưởng cách mạng, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện sáng tạo, tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, giúp hoạt động đoàn ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm động được gặp lại các cựu cán bộ đoàn và vui mừng nhận thấy các cựu cán bộ đoàn dù tuổi đã cao nhưng vẫn quan tâm đến công tác thanh niên, luôn lạc quan, đóng góp tích cực vào công tác đoàn, truyền đi niềm cảm hứng về tinh thần cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ trân trọng cảm ơn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ đoàn luôn dành sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ Chủ tịch nước trong mọi cương vị công tác, trong đó có quá trình công tác đoàn trước đây. Chủ tịch nước nhấn mạnh lý tưởng của Đảng, của đoàn, tình cảm của nhân dân, của đồng chí, đồng đội, lòng nhiệt thành cách mạng, sự khao khát dấn thân và nỗ lực vươn lên của đoàn, của cán bộ đoàn luôn là hành trang trong suốt chặng đường công tác. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc thế hệ trẻ, các đoàn viên thanh niên luôn sôi nổi và trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, nơi ươm mầm, vun trồng và truyền đi cảm hứng cho lớp lớp thanh niên Việt Nam trong học tập rèn luyện, phấn đấu để trở thành cán bộ tốt của Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin yêu và quý mến.
Sáng nay, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp. Theo Thủ tướng, trong gần 5 năm thực hiện, đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 đã thu hút được gần 2,6 nghìn dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trên 4.000 ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, có trên 60 quỹ đầu tư mạo hiểm, hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Cùng với đó, gần 100 trường đại học đã đưa khởi nghiệp thành một môn học. Nhiều cơ sở đào tạo có quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, có 98 vườn ươm khởi nghiệp trong trường học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức hơn 3.000 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút gần 370.000 lượt thanh niên tham gia với gần 14.000 ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ gần 16.000 dự án với tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng. Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, nhiều ước mơ, những đam mê, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc. Sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày, triển lãm các dự án, sản phẩm khởi nghiệp của học sinh sinh viên.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự buổi lễ kết nạp đảng viên là những sinh viên ưu tú của Trường Đại học Luật Hà Nội. chúc mừng các đảng viên mới của Trường Đại học Luật Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng trong sinh viên là một trong những giải pháp quan trọng then chốt. Ở góc độ thành phố, sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, cơ chế thu hút sử dụng đội ngũ trí thức nói chung và của Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng trong lĩnh vực quan trọng này. Đối với 114 đảng viên mới được kết nạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ mong muốn các đồng chí coi ngày chính thức trở thành đảng viên của Đảng là một dấu mốc mới, đánh dấu sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn, trách nhiệm hơn của một người đảng viên cộng sản. Thường trực Thành ủy kỳ vọng với trí tuệ được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội và với tinh thần, sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên, khi ra trường, các đồng chí sẽ trở thành những công dân tốt, cán bộ tốt của thủ đô và các địa phương khác trên cả nước, đúng với triết lý đào tạo mà nhà trường đã tạo nên những con người ham học hỏi, biết làm việc, sẵn sàng bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai học sinh yếu tú là Lê Thị Thu Ngân, lớp 12 địa và Nguyễn Mai Trang, lớp 12 hóa và giáo viên Nguyễn Đức Cường, chi bộ toán tin. Hai học sinh được kết nạp đảng đều là học sinh giỏi toàn diện, giành học bổng 5 kỳ của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và có nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa. Tại buổi lễ, sau khi nhận quyết định, dưới cờ tổ chức, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên trẻ đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Như vậy, trong hai năm 2022 và 2023, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã có 5 học sinh được kết nạp đảng và cũng là đơn vị tích cực đi đầu về công tác phát triển đảng trong học sinh của thành phố Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 đã khai mạc vào tối qua và được tổ chức đến ngày mai, ngày 26 tháng 3, với quy mô 150 gian hàng. Có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước bao gồm Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Thuận và Bắc Giang. Cùng với đó là 12 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, gần 100 đơn vị hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, khu du lịch, đơn vị ẩm thực, làng nghề trên địa bàn thành phố. So với các năm trước, lễ hội năm nay có nhiều nét mới sáng tạo, trong đó nổi bật là các hoạt động Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch di sản Farm Trip tìm về kinh đô người Việt cổ tại khu di tích thành Cổ Loa, Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch năm 2023 tại huyện Mỹ Đức, Farm Trip hành trình di sản tại Hoàng Thành Thăng Long và làng cổ Bát Tràng, hoạt động diễu hành xích lô tái hiện nghi lễ cưới hỏi của người Hà Nội cùng các hoạt động trình diễn văn hóa nghệ thuật sôi động.
Với chủ đề kết nối di sản phát triển du lịch, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn của Hà Nội ở cả khu vực nội thành và ngoại thành như phố cổ Hà Nội, các khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Đường Lâm, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm. Trong đó có nhiều sản phẩm tour được xây dựng mới hoặc được làm mới, điển hình như tour khám phá di tích Cổ Loa tìm về kinh đô người Việt cổ, tour Hoàng Thành Thăng Long Bát Tràng. Bên cạnh đó, nhiều tour du lịch kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh thành sẽ được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là tour kết nối Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, chùa Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử, Bắc Giang. Dịp này, các đơn vị lữ hành cũng tung ra nhiều sản phẩm độc lạ của Hà Nội và nhiều sản phẩm giảm giá hấp dẫn cho du khách. Điểm hấp dẫn lớn nhất của lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 là việc ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới của Hà Nội do các đơn vị lữ hành, điểm đến phối hợp thực hiện. Điều này cho thấy sự liên kết, chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp với một quyết tâm cho sự phục hồi, phát triển du lịch Hà Nội trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản, đặc trưng, tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tổ chức chương trình Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch năm 2023 tại huyện Mỹ Đức, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Hội chợ có quy mô 100 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trong cả nước, qua đó giới thiệu quảng bá đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố như nông sản, đồ uống, thực phẩm, nước mắm, trà, rau củ, hoa quả tươi, hoa quả sấy khô, mật ong, sữa và các sản phẩm từ sữa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mỹ Đức Lê Văn Tràng cho biết, trong thời gian diễn ra hội chợ, các cơ sở sản xuất của huyện Mỹ Đức cũng đã giới thiệu nhiều sản vật, sản phẩm tiêu biểu của huyện.
Chương trình được tổ chức là sự động viên khuyến khích rất kịp thời để thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, sản xuất và du lịch trên địa bàn huyện Mỹ Đức nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung với các tỉnh lân cận trong cả nước, góp phần mở rộng thị trường, tạo đà phát triển trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và làng nghề để kịp thời nắm bắt các cơ hội để giao lưu, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh cùng xu thế phát triển của huyện, thành phố và đất nước.
Bên lề hội chợ có các hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu, giao thương, kết nối doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị doanh nghiệp tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng thủ đô và du khách, tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất còn giao thương, kết nối với các đơn vị phân phối, từ đó quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng mối liên kết tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ đang được nhiều người quan tâm. Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội HPA Bùi Duy Quang cho biết, các sản phẩm bày bán tại hội chợ đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa.
Đó, khách tham quan dự hội chợ sẽ được trải nghiệm các dịch vụ du lịch tiêu biểu của lễ hội Chùa Hương. Chương trình tổ chức với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại khuyến công của một số tỉnh, thành phố và khu vực đồng bằng sông Hồng.
Hội chợ đã phản ánh nỗ lực của HPA nhằm quảng bá giá trị hình ảnh văn hóa lịch sử của di tích thắng cảnh Hương Sơn và lễ hội Chùa Hương tới du khách trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương, quảng bá điểm đến du lịch tới người dân và du khách. Bà Đồng Thị Thanh Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức cho biết.
Xin giới thiệu đây là quầy hàng của Hương Sơn, gồm những đặc sản là đó là rau sắng và củ mài, mơ thì được sử dụng tự ngâm si rô và làm thành rượu mơ. Thế còn củ mài này đặc sản rất là quý hiếm, cũng như bài thơ của Nguyễn Bính, muốn cho da trắng tóc dài thì ăn rau sắng củ mài Chùa Hương. Hôm nay rất là vui mừng được các cấp lãnh đạo từ thành phố cho từ đến Sở Nông nghiệp tổ chức các cái hội chợ như này rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là để tạo kết nối các vùng miền có các sản phẩm và cũng tạo ra các cái thu nhập sản phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn xã, và cũng mong xã Hương Sơn là một xã phát triển du lịch bền vững.
Đây là hoạt động xúc tiến có ý nghĩa trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác kết nối giữa các địa phương, kích cầu tiêu dùng trong khuôn khổ hoạt động của lễ hội Chùa Hương, kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm trải nghiệm của người dân thủ đô và du khách. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 26 tháng 3.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2023, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng, lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, cho thiết bị gia đình giảm nhiều trong tháng 2 và tháng 3, do người dân chủ yếu tập trung mua sắm các mặt hàng này trong giai đoạn trước Tết. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 năm 2023 ước tăng khoảng 4,2% đến 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 3 tháng đầu năm 2023, đó là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2%, tác động làm CPI quý 1 năm 2023 tăng khoảng 1,4%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tăng, tác động làm CPI tăng khoảng 1%.
Thưa quý vị, trước việc Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa thông báo tạm ngừng việc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi, đại diện Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay Việt Nam và Lào chưa có thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch thịt lợn từ Việt Nam sang Lào hoặc từ Lào sang Việt Nam. Việc xuất khẩu thịt lợn nếu có giữa hai nước được thực hiện thông qua buôn bán tiểu ngạch hoặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cư dân biên giới.
Theo quy định của Nghị định số 98 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp số lưu hành. Hiện có khoảng 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế đang tồn đọng. Thậm chí, nhiều hồ sơ đã nộp từ rất lâu chưa được xét. Việc tồn đọng hồ sơ là do số lượng hồ sơ nhiều. Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ việc dẫn đến có tâm lý e ngại trong việc đọc và thẩm định hồ sơ của các chuyên gia độc lập. Mặt khác, nguồn nhân lực trực tiếp làm công tác quản lý, xử lý hồ sơ tại Bộ Y tế đang quá ít. Bộ Y tế cam kết sẽ giải quyết 7.000 hồ sơ tồn đọng này tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí thông tin về công tác y tế. Một trong các vấn đề được Bộ Y tế chú trọng giải quyết tại thời điểm này là tháo gỡ vướng mắc, cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, hóa chất thiếu hụt trong thời gian vừa qua. Theo Bộ Y tế, hiện có khoảng 7.000 hồ sơ xin cấp phép trang thiết bị y tế tồn đọng. Nhiều hồ sơ đã nộp từ rất lâu chưa được xét, trong đó có các hồ sơ đã nộp từ 1 đến 3 năm. Vừa qua, có tình trạng thiếu hụt vật tư, trang thiết bị y tế do hết hạn được lưu hành, hồ sơ cấp mới tồn đọng. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia xoay quanh nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa ông, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 07, Nghị quyết số 30. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 06 để giúp cho việc mua sắm đấu thầu đơn giản hơn. Vậy ông có thể cho biết hiện nay việc đấu thầu đã được thực hiện như thế nào? Và khoảng bao lâu thì chúng ta có đủ thuốc để cung ứng cho các cơ sở y tế?
Một là qua các cái quy trình thì Bộ Y tế đã trình Chính phủ để mà ban hành nghị định. Thế và Bộ Y tế cũng đã rất chủ động để mà trình và hoàn thiện các cái văn bản. Trong đó thì có thông tư 06 sửa đổi bổ sung thông tư số 15/2019. Thế và về cái vấn đề mà sau khi sửa các cái thông tư xong, các cái văn bản hướng dẫn thì cũng báo cáo các đồng chí thế này, hiện nay thì về phía Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc ra, kể cả khi chưa sửa thông tư thì chúng tôi vẫn triển khai các bước của các cái quy trình đấu thầu tập trung cấp quốc gia cũng như đàm phán giá. Thế và cũng như các đồng chí đã biết ấy, thì tất cả các quy trình này thì trung tâm chúng tôi vẫn triển khai và vẫn hoàn thiện. Thế và trong năm 2022 cũng như năm 2023, năm 2022 thì các đồng chí biết rồi, chúng tôi đã công bố các cái gói thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá. Và hiện nay thì các cái thuốc đàm phán giá, những thuốc cuối cùng của đàm phán giá thì chúng tôi đã trình và Bộ Y tế cũng đã họp thẩm định ba cái thuốc cuối cùng của cái đàm phán giá. Thế và hiện nay thì Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc gia chúng tôi đang mời thầu, và đến ngày 27 này thì chúng tôi sẽ mở thầu gói ARV, gói thuốc điều trị cho bệnh nhân HIV. Thế và song song đó thì chúng tôi cũng đã tiếp tục trình Bộ Y tế kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 và đợt 3 của các cái thuốc tiếp theo. Thế và còn về đàm phán giá thì chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch tiếp tục đàm phán giá. Đấy, thì báo cáo các đồng chí là liên quan đến các cái quy trình thủ tục từ lúc chưa sửa cho đến lúc sửa, thì đối với Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc gia thì với tất cả những gì mà chúng tôi có trong tay, từ nhân lực, từ những cái văn bản, những cái quy định, thì chúng tôi đều triển khai và làm sao đó để đáp ứng cái nhu cầu khám bệnh chữa bệnh và nhu cầu điều trị của người bệnh.
Dạ vâng, tuy nhiên thì thực tế vẫn có một số loại thuốc chưa được cấp phép hoặc chưa được cấp phép lại. Vậy trong quá trình đấu thầu thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn gì? Và với quy định như là bỏ báo giá, thậm chí là chỉ cần hóa đơn cũng có thể tham gia đấu thầu, thì điều này sẽ tạo điều kiện như thế nào cho các đơn vị ạ?
Với thông tư 06 với trung tâm ấy, thì về cơ bản những cái mà chúng tôi cần ấy, để mà trung tâm có thể làm thông suốt và địa phương làm thông suốt thì phải sửa tổng thể thông tư 15, phải thay thế thông tư 15. Thế còn những cái điểm hiện nay mà đã sửa thì việc cơ bản là tháo gỡ toàn diện các cái vấn đề mà trung tâm đang triển khai mà nó có những cái vướng, nhưng tuy nhiên những cái vướng này không nhiều thì đã sửa rồi. Đấy, thế và đối với đấu thầu tập trung và đàm phán giá thì có thông tư 06 thì chúng tôi vẫn làm thông suốt, và không có chúng tôi vẫn làm, không có vấn đề gì. Về phía Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc gia, tất cả những thuốc nào, những cái gì mà đấu thầu qua Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc gia thì hiện nay đã cung cấp đến 97%. Những cái như tôi vừa nói là nó có 0,3% là không phải là không cấp mà đã cung cấp rồi, nhưng tuy nhiên trong quá trình cung cấp thì do các cái thứ tôi vừa nói thì nó bị gián đoạn cái nguồn cung cấp. Thế và trong thời gian sớm nhất, các nhà thầu đã cam kết rồi, trong thời gian sớm nhất thì sẽ cung cấp trở lại, vì họ đã làm việc với các bên và đã tiến hành sản xuất ngay từ tháng 2. Nó liên quan đến các yếu tố đã sản xuất ngay từ tháng 2, chứ không phải là không cung cấp mà đã cung cấp. Thế và nó bị gián đoạn, báo cáo các đồng chí thế. Thế còn các cái thuốc khác ở thẩm quyền ở đấu thầu địa phương hay là thẩm quyền ở cơ sở thẩm định thì các cái cơ sở khám chữa bệnh cũng như là các cái ủy ban dân tỉnh, thành phố, địa phương thì họ phải chủ động chỉ đạo và triển khai thực hiện các cái gói thầu này để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo nhu cầu điều trị.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cùng đại diện lãnh đạo các thành phố trong cụm thi đua. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 của cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời đề nghị trong năm 2023, các thành phố trong cụm thi đua cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng hùng cường, phồn vinh.
Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam với mục đích khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Ủy ban Pháp luật Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và khách mời đội bóng đá Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức giải bóng đá giao hữu mở rộng năm 2023. Buổi thi đấu giao lưu bóng đá diễn ra trong không khí nhiệt tình hào hứng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi thành viên tham gia. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc trận đấu, các đội đã tạo ra bầu không khí vô cùng sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng hay kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt và xen lẫn là những pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Sáng nay, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2023, thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp với hơn 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của nhà trường. Tham dự Ngày hội Việc làm là các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như kinh tế tài chính, kỹ thuật công nghệ thông tin, du lịch lữ hành và gần 6.000 sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 của nhà trường đăng ký tham gia. Đã có hơn 5.000 việc làm được tuyển dụng tại ngày hội. Là trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, Ngày hội Việc làm cũng là dịp để nhà trường tăng cường hơn nữa mối liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu của tuyển dụng. Được biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của nhà trường đạt từ 90 đến 95%.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự kỳ thi Olympic toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 29 tại thành phố Huế, Đường sắt Việt Nam giảm giá cho tất cả các thí sinh từ nay đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Giờ Trái Đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động và khởi xướng. Đây là sự kiện xã hội có ý nghĩa sâu sắc nhằm kêu gọi nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng, xã hội trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Hoang dã sáng lập năm 2007 nhằm kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và những thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ đồng hồ vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Bạn Hoàng Thị Thanh và bạn Nguyễn Phương Thúy, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ chia sẻ.
Giờ Trái Đất là một chương trình rất là ý nghĩa, giúp trái đất giảm thiểu cái sự ô nhiễm, tiết kiệm khoảng chi phí rất là lớn. Cùng đó thì cũng làm tăng lên cái ý thức của mỗi người, tiết kiệm và bảo vệ môi trường, bảo vệ cái không khí tầng ozone của trái đất.
Một người tắt đèn thì không sao, nhưng mà mọi người cùng đồng lòng xong góp sức rồi tắt cùng một giờ ấy. Vì một chương trình như thế thì mọi người có thể nhận ra lợi ích của việc tắt điện ấy, thì mọi người sẽ có ý thức là tiết kiệm điện hơn trong sinh hoạt hàng ngày ấy.
Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 được Hà Nội tổ chức là năm thứ 15 Hà Nội tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất và luôn là địa phương khởi đầu cho sự kiện này tại Việt Nam. Trong một giờ hành động, Hà Nội sẽ tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại các điểm nổi tiếng. Một số khu vực công cộng, tuyến phố trung tâm, trụ sở thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và trụ sở các sở ban ngành. Tại các quận huyện thị xã sẽ chọn một điểm công cộng để tắt đèn chiếu sáng. Trụ sở các cơ quan đơn vị công sở trên địa bàn thành phố và các quận huyện thị xã cũng thực hiện tắt đèn trong khoảng thời gian này. Cùng với nghi thức nói trên, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình, khu dân cư tham gia tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Ông Khuất Văn Nhân, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Thạch Thất cho biết.
Phòng kinh tế huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành về kế hoạch tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2023 và các chỉ đạo của thành phố và Ủy ban huyện với cái nội dung cũng là để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và các hành động tiết kiệm điện năng bằng việc sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao và tận dụng tối đa cái ánh sáng và thông gió tự nhiên trong suốt thời gian tiếp theo để bảo vệ môi trường. Một nội dung nữa đó là tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Cùng với sự kiện hưởng ứng chiến dịch, tại các tuyến phố lớn, chuỗi các hoạt động hưởng ứng tại Hà Nội nhằm mục đích tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cơ quan hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia cam kết chung tay, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vì một thế giới xanh.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Nga không có ý định gây chiến tranh ủy nhiệm với phương Tây và biến nó thành một cuộc xung đột trực tiếp. Điều này đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Ông tuyên bố Nga mong muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đàm phán. Quan chức an ninh Nga đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xung đột hạt nhân vẫn hiện hữu và gia tăng, cùng với việc ngày càng có nhiều vũ khí nguy hiểm được cung cấp cho Ukraine.
Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã đạt được một thỏa thuận được thảo luận từ lâu với Mỹ về vấn đề di cư trái phép, theo đó sẽ cho phép Canada đóng cửa khẩu trái phép trên đường Rockham ở khu vực biên giới chung. Ngoài ra, Canada sẽ mở cửa cho 15.000 người di cư từ Tây Bán Cầu nộp đơn xin nhập cảnh hợp pháp vào nước này. Thay đổi mới sẽ được áp dụng trên toàn bộ biên giới Canada-Mỹ, cho phép cả hai nước từ chối tiếp nhận những người xin tị nạn tại các cửa khẩu không chính thức. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực tức thì sau khi được công bố, vì những thay đổi này không cần phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn mà có thể thông qua bằng một sắc lệnh hành pháp.
Ngày 24 tháng 3 tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã có buổi làm việc với những người đồng cấp từ 5 quốc gia khác trong Liên minh châu Âu nhằm thảo luận vấn đề cải cách chính sách di cư và tị nạn. Là điểm đến mong muốn hàng đầu của số lượng lớn người di cư và tị nạn, nước Đức đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là việc giảm thiểu tình trạng di cư thứ cấp trong nội bộ EU. Các quốc gia có biên giới bên ngoài như Italy muốn có thêm sự đoàn kết từ các quốc gia thành viên khác. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không muốn tiếp nhận thêm người tị nạn.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo hậu quả của cơn bão nhiệt đới Freddy đang đặt ra những rủi ro lớn đối với sức khỏe người dân ở miền Nam châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão này trong bối cảnh dịch tả đang bùng phát tồi tệ khắp châu Phi. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Phi Matshidiso Moeti kêu gọi các nước châu Phi sẵn sàng ứng phó các nguy cơ khí hậu, giúp các cộng đồng có thể đối phó tốt hơn với tác động của các thảm họa thiên nhiên tàn khốc.
Bản tin thể thao.
Tại tứ kết giải quần vợt quốc tế Ấn Độ M25 World Tennis Tour Lucknow, đối đầu với tay vợt kém hơn 700 bậc trên bảng xếp hạng ATP Sidhat, Lý Hoàng Nam dễ dàng chơi chủ động. Ở set thứ nhất, ngay khi bị đối thủ dẫn trước 4-2, tay vợt sinh năm 1997 bình tĩnh gỡ hòa 4-4, rồi đưa trận đấu vào loạt tiebreak và thắng 7-6. Ở set thứ hai, Lý Hoàng Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu với các pha đánh trái tay, đưa bóng về phần cuối sân để thắng áp đảo 6-3. Chiến thắng giúp vận động viên Việt Nam lọt vào trận bán kết của giải M25 Lucknow và gặp đối thủ Erik Van Selbom. Đối thủ người Ukraine sinh năm 2001 và xếp hạng 510 thế giới. Tại lượt trận thứ nhất vòng loại Euro 2024 trên sân nhà, đội tuyển Pháp đã có một trận đấu đầy ấn tượng trước các cầu thủ Hà Lan khi chỉ mất 2 phút để các học trò của huấn luyện viên Deschamps có được bàn mở tỷ số của trận đấu nhờ công của Antoine Griezmann. Hiệp 1 cũng là hiệp thi đấu tốt của đội tuyển Pháp khi tới phút thứ 21, cách biệt đã là 3 bàn cho đội chủ nhà với thêm 2 pha lập công nữa của Upamecano và Kylian Mbappe. Cuối trận, cũng chính tiền đạo mang áo số 10 này đã hoàn tất cú đúp của mình để mang về chiến thắng chung cuộc 4-0 cho đội tuyển Pháp. Trong khi ở cuộc đối đầu tại bảng E, đội tuyển Cộng hòa Séc đã có chiến thắng cách biệt cũng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Ba Lan. Và tại bảng F, các cầu thủ Thụy Điển lại phải chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà cũng với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Bỉ. Cả 3 bàn thắng của đội khách trong trận đấu này đều được ghi bởi Romelu Lukaku.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.